Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam tại trung tâm hành hương Ba Dòng, giáo phận Mỹ Tho, hôm 19 tháng 6 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Nơi trần đời nổi trôi và đắm đuối lỗi tội, mọi sự là giả dối, là tương đối mà thôi. Chúa tặng ban nước trời là lẽ sống tuyệt vời, là sự thật tuyệt đối, là hạnh phúc đời tôi. Xin cho con được như người nông dân, khi tìm gặp kho tàng giữa ruộng sâu, dám bán sạch những gì mình đang có, rồi cậy tin mua kho báu nước trời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm quét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không quét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt, vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng, còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mở đầu tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy sự tương phản giữa hai loại kho báu dưới đất và kho báu trên trời. Kho báu dưới đất là những giá trị vật chất hữu hạn, nay còn mai mất, vì dễ bị hư hoại do những tác động từ bên ngoài, như bị mối mọt hay mất trộm chẳng hạn. Ngược lại, kho báu trên trời là những giá trị tinh thần, những việc lành phúc đức có giá trị vĩnh cửu và được bảo toàn mãi mãi. Ở những chỗ khác trong tin mừng, Chúa Giêsu cũng nói về sự giàu có trong Thiên Chúa, tựa như việc cất giữ kho báu trên trời. Chúa Giêsu nói rằng, không phải tài sản hay kho báu trần gian đảm bảo cho sự sống của chúng ta, nhưng chính là sự giàu có trong Thiên Chúa. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì chúng ta, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta trở nên giàu có, đến mức chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Thánh Phaolô đã hết lòng tận tụy với Đức Kitô và xem Đức Kitô là kho báu đích thực, như thánh nhân đã xác tín trong thư Philippe: Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy sự giàu có trước mặt Thiên Chúa là như thế nào. Thay vì tích lũy kho báu cho mình ở dưới đất, Ngài đã tự hủy mình đi để phục vụ người khác. Ngài đã hiến chính mình cho nhân loại, và việc tự hiến mình này đạt đến mức hoàn hảo ở trên thập giá. Khi Ngài được treo lên thập giá, Ngài vô cùng nghèo khó dưới con mắt của thế gian, nhưng lại vô cùng giàu có trong cái nhìn của Thiên Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta sống tinh thần tự hiến theo gương Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cũng sẽ giàu có trước mặt Thiên Chúa, và sự sống của chúng ta sẽ thực sự được đảm bảo. Tiếp đến, Chúa Giêsu nói đến hệ quả của việc chọn lựa kho báu dưới đất hay trên trời. Đó là lòng trí chúng ta sẽ hướng về điều chúng ta đã chọn. Chúng ta thường đặt tâm trí của mình vào điều gì đó, hoặc ai đó mà chúng ta trân trọng và quý mến. Chúng ta cũng phải mất nhiều thời gian để nhận ra điều gì có giá trị thực sự, đáng để chúng ta đặt tâm trí vào đó. Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều người mà chúng ta quý trọng và yêu mến, những người có ý nghĩa rất lớn đến cuộc đời chúng ta. Họ như là kho báu dưới đất của chúng ta. Họ luôn có ý nghĩa đối với chúng ta hơn bất kỳ tài sản vật chất nào mà chúng ta có thể tích lũy. Nhưng Chúa Giêsu ngụ ý rằng kho báu dưới đất dù có quý đến mấy đi nữa cũng không thể so sánh với kho báu vô giá trên trời. Và Ngài chính là kho báu vô giá ấy, kho báu chung cuộc, xứng đáng với tất cả con tim, tâm trí và linh hồn chúng ta, khiến chúng ta cần phải hướng tới vì sự sống vĩnh cửu của chúng ta. Nếu chúng ta nhận Chúa Giêsu là kho báu quý giá nhất của chúng ta, thì theo lời tin mừng, chúng ta đang tích trữ cho mình kho tàng thiêng liêng ở trên trời. Chúa Giêsu là kho tàng vượt lên trên mọi kho báu của con người, bởi vì Ngài là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa khuyên dạy chúng con tích trữ kho tàng trên trời, Chúa muốn chúng con hãy coi Chúa là kho tàng đích thực, như viên ngọc quý giá mà người thương gia tìm kiếm. Xin cho chúng con, mỗi khi rước thánh thể Chúa, chúng con ý thức đó là dịp để chúng con cảm nghiệm và trân trọng kho báu vô giá này. Amen.
Nơi trần đời nổi trôi và đắm đuối lỗi tội, mọi sự là giả dối, là tương đối mà thôi. Chúa tặng ban nước trời là lẽ sống tuyệt vời, là sự thật tuyệt đối, là hạnh phúc đời đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Thiên Chúa ban 10 lời vì Ngài muốn đối thoại với chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần 20 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thứ tư tuần trước, chúng ta đã bắt đầu loạt bài giáo lý mới về các điều răn. Chúng ta đã thấy rằng Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn chúng. Nhưng chúng ta phải hiểu viễn tượng này nhiều hơn. Trong Thánh Kinh, các giới răng không sống cho chính chúng, nhưng là một phần của một tương quan, một liên hệ. Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ lệ luật, nhưng để thành toàn chúng. Và có tương quan của giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Ở đầu chương 20 sách Xuất Hành chúng ta đọc, và điều này quan trọng. Thiên Chúa phán các lời này, xem ra là một mở đầu, như một mở đầu khác. Nhưng không có gì trong Thánh Kinh là tầm thường cả. Văn bản không nói, đây là các giới răn, nhưng đây là các lời. Truyền thống Do Thái sẽ luôn luôn gọi là 10 lời. Có sự khác biệt nào giữa một điều răn và một lời nói? Điều răn là một thông truyền, không đòi hỏi đối thoại. Lời, trái lại, là một phương tiện nồng cốt của tương quan như đối thoại. Thiên Chúa Cha tạo dựng bằng lời nói của Ngài, và con Ngài là ngôi lời nhập thể. Tình yêu được nuôi dưỡng bằng các lời nói, việc giáo dục hay cộng tác cũng thế. Hai người không yêu thương nhau thì không thông truyền được. Khi có ai nói với con tim của chúng ta, sự cô đơn kết thúc. Nhận một lời ta thông truyền, và các giới răn là các lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa thông truyền trong 10 lời này, và chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Nhận một lệnh thì khác. Nhận ra một ai đó tìm nói với chúng ta thì khác. Một cuộc đối thoại thì hơn là sự thông truyền một sự thật rất nhiều. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Chúa Thánh Thần là một thần khí của con cái, là thần khí của Chúa Kitô. Một tinh thần nô lệ chỉ có thể chấp nhận luật lệ một cách áp bức, và có thể làm nảy sinh ra hai kết quả trái ngược nhau. Một cuộc sống gồm các nhiệm vụ và bắt buộc, hay một phản ứng bạo lực khước từ. Toàn Kitô giáo là việc từ chữ của lệ luật bước sang thần khí ban sự sống. Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa Cha, Ngài không phải là sự kết án của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã đến để cứu rỗi với lời của Ngài, chứ không phải để kết án chúng ta. Tin giáo phận Xuân Lộc. Giáo phận Xuân Lộc khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Tân Triều. Vào lúc 9 giờ sáng thứ ba, 19 tháng 6 vừa qua, thánh lễ khai mạc năm thánh mừng 30 năm các thánh tử đạo Việt Nam được phong thánh của giáo phận Xuân Lộc đã được cử hành tại giáo xứ Tân Triều, giáo hạt Biên Hòa, vùng đất mà Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh đã cất tiếng khóc chào đời. Chủ sự nghi thức khai mạc, mở cửa năm thánh và thánh lễ là Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có sự hiện diện của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, quý cha quản hạt và quý cha trong giáo phận. Đồng thời còn có các tu sĩ nam nữ đại diện các dòng tu, các chúng sinh và anh chị em giáo dân đại diện cho từng cộng đoàn dân Chúa của các giáo hạt, giáo xứ trong giáo phận. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha Giuse đã chủ sự nghi thức khai mạc tại khán đài của giáo xứ. Mở lời và hướng ý, Đức Cha mời gọi mọi người, hãy như Thánh Stefano, ngước mắt nhìn trời, nơi có mẹ Maria, đông đảo các thánh, đặc biệt là các thánh tử đạo Việt Nam, đang ca ngợi và chúc tụng Chúa. Để trong sự chiêm ngắm đó, mọi tín hữu trong giáo phận được mời gọi, hãy yêu Chúa, yêu người, và làm chứng cho tin mừng, để trở nên những viên đá sống động, xây dựng hội thánh. Sau khi tuyên đọc và lắng nghe bài tin mừng, cộng đoàn tiếp tục lắng nghe thư công bố về năm thánh, các thánh tử đạo Việt Nam, cũng như những giáo huấn dành cho toàn thể tín hữu sống trong năm thánh của Hội đồng Giám mục về năm thánh. Kết thúc phần công bố thư năm thánh, Đức Cha Chủ Tế mời gọi mọi người hãy tiến bước nhân danh Đức Kitô. Người là đường dẫn đưa chúng ta tiến vào năm thánh, mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng ta hãy tiến bước theo người mà tiến đến quê trời, nơi có Thiên Chúa tình yêu hiền diệu. Đáp lại lời mời, quý Đức Cha, đoàn đồng tế và tu sĩ nam nữ, chúng sinh đã tiến bước đến trước cửa nhà thờ để tham dự. Nghi thức mở cửa nhà thờ do Đức Giám mục giáo phận thực hiện. Nghi thức mở cửa nhà thờ là biểu trưng của việc mở năm thánh cho toàn thể tín hữu trong giáo phận Xuân Lộc đến giáo xứ Tân Triều để hành hương và lãnh nhận ơn lành từ Thiên Chúa. Sau nghi thức mở cửa nhà thờ, quý Đức Cha, đoàn đồng tế và mọi người đã tiến vào nhà thờ để dâng thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Cha Đa Minh Ngô Công Sứ, quản hạt giáo hạt Xuân Lộc, chánh xứ giáo xứ Chính Tòa, đã khai triển ba ý nghĩa của cụm từ tử đạo. Tử đạo là dấu chứng hùng hồn của niềm tin, là dấu chứng bền vững của tình yêu Kitô giáo, và là dấu chỉ sống động của việc truyền giáo, loan báo tin mừng. Dựa trên các ý nghĩa then chốt đó, Cha Đa Minh đã trưng dẫn những lời nói, hành động của các thánh tử đạo Việt Nam để đánh động mỗi người. Tiếp đến, Cha gợi ý rằng, việc mở năm thánh, mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, hay những khi nhắc đến cái chết của các ngài, không phải là lúc để chúng ta khơi lên đống tro tàn của bạo lực, mà chính là lúc chúng ta được thúc đẩy để dám sống tử đạo trong chính ngày hôm nay, trong môi trường mỗi tín hữu đang sống. Nếu cha ông xưa phải chịu roi đòn và giết chết, thì hôm nay chúng ta đang có những cuộc tử đạo trắng hằng ngày của việc giữ đạo, sống đạo sao cho đúng ơn gọi Kitô hữu. Và hãy để cho những cuộc tử đạo của chúng ta trở thành ân huệ lớn lao, là dấu chỉ của tình yêu tự hiến. Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành toàn xá, Đức Giám mục giáo phận đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Đa Minh, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, anh chị em giáo dân trong giáo phận, đã về giáo xứ Tân Triều tham dự thánh lễ khai mạc năm thánh. Đặc biệt, Đức Cha cũng cảm ơn quý cha, quý ban hành giáo trong giáo hạt Biên Hòa, đặc biệt cha chánh xứ và bà con giáo dân giáo xứ Tân Triều đã góp phần rất lớn cho việc tổ chức thánh lễ khai mạc năm thánh được tốt đẹp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam tại trung tâm hành hương Ba Dòng, giáo phận Mỹ Tho, hôm 19 tháng 6 vừa qua.
Kính thưa anh chị em,
các thánh tử đạo học Việt Nam cũng vậy, các ngài không đi tìm cái chết. Bằng chứng là 27 vị anh hùng tử đạo của Ba Dòng này, khi biết tin là quang quyền lùng bắt thì các ngài đã tìm cách trốn. Thế nhưng khi mà không trốn được, các ngài sẵn sàng chịu chết. Và các ngài tuyên bố cái câu nổi tiếng mà mỗi khi chúng ta bước đến đây chúng ta đều đọc được: chúng tôi thà chết chứ không thể bước qua thập giá, vì đây là dấu cứu độ chúng tôi. Chúa Giêsu không đi tìm cái chết, nhưng mà khi cần thì Ngài chấp nhận. Để làm gì? Để làm chứng. Tôi đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Anh hâm mộ sự thật thì nghe tôi. Cho nên tử đạo Việt Nam cũng vậy, không đi tìm cái chết, nhưng mà khi cần thì chấp nhận. Để làm chứng. Làm chứng cho Chúa, làm chứng cho những giá trị tin mừng, làm chứng cho một kho báu vượt trên những gì mà thế gian thường xuyên đề cao, ca tụng và tôn thờ. Và khi làm chứng như vậy, làm chứng cho Chúa là Thiên Chúa tình yêu, thì dù các ngài có bị người ta giết đi nữa, các ngài cũng không oán thù. Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Trong giây phút cuối cùng, một đàn ngài thưa với Chúa Cha: Con xin phó sự sống con trong tay Cha. Và một đàn khác, ngài thầm thì cầu xin cho những người làm hại mình: Xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết. Cho nên tử đạo Việt Nam cũng vậy. Cho dù các ngài bị ngược đãi, bị hành hình, các ngài không oán thù. Cho nên các thánh tử đạo nói chung và các thánh tử đạo Việt Nam nói riêng là những người hoa lại trong cuộc đời mình chính cuộc tử đạo của Chúa Giêsu. Và hôm nay khi chúng ta quy tụ ở đây để tưởng niệm biến cố trọng đại là các ngài được tuyên phong hiển thánh, thì anh chị em cũng như tôi, chúng ta được mời gọi để tiếp tục sống tinh thần tử đạo của các ngài. Sống tinh thần tử đạo không có nghĩa là anh chị em và tôi tâm đầu đi tìm cái chết. Chúa đâu có khuyên chúng ta vậy. Đi tìm sự sống chứ không phải là đi tìm cái chết. Nhưng khi cần thiết thì cũng dám chấp nhận những hy sinh. Để làm gì? Để làm chứng cho Chúa, để làm chứng cho những giá trị tin mừng. Chúng ta mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam trong khung cảnh của năm gia đình. Cho nên tôi nghe ở đây một lời nhắn gửi đặc biệt của các ngài. Đó là các ngài mời gọi chúng ta làm chứng cho tin mừng tình yêu và tin mừng sự sống trong đời sống gia đình. Làm chứng cho một tình yêu đích thực mà Chúa Giêsu nói đấy, không có tình yêu nào lớn hơn tình của người dám hiến mạng sống cho người mình yêu. Một tình yêu chấp nhận hy sinh, chứ không phải là một thứ tình yêu mà người ta ca tụng bây giờ qua nhiều bài hát và qua thực tế đời sống. Rất nhiều khi nó chỉ là một thứ tình yêu chiếm đoạt, hưởng thụ và vứt bỏ. Giáo hoàng Francisco thường xuyên nói cái câu: văn hóa của thời đại hôm nay là cái thứ văn hóa vứt bỏ. Chúng ta được mời gọi để làm chứng cho tin mừng tình yêu ngay trong đời sống gia đình của mình. Rồi chúng ta được mời gọi để làm chứng cho tin mừng sự sống. Sự sống từ khi mà người mẹ phụ thai con cho đến khi nhắm mắt lìa đời, trong mọi giai đoạn của đời sống. Được mời gọi làm chứng bởi vì cái khuynh hướng, cái lối sống quen thuộc của con người ngày hôm nay là người ta không muốn vướng bận. Ê, cho nên là có thai đấy, nhưng mà nó vướng bận quá, nó làm phiền tôi quá, thôi dẹp luôn, phá thai càng ngày càng nhiều. Ông vướng bận quá cho nên là mấy ông bà già chả còn làm gì được nữa, mà cứ bắt tôi phải hầu hạ thôi, tôi dẹp luôn. Chúng ta được mời gọi để làm chứng cho cái tin mừng sự sống. Thế là lời nhắn gửi mà các thánh tử đạo Việt Nam gửi đến chúng ta là con cái các ngài trong ngày lễ hôm nay và trong cả năm thành này. Kính thưa anh chị em, giám phận Mỹ Tho không cử hành lễ khai mạc âm thánh ở nhà thờ chính tòa, nhưng cử hành lễ khai mạc ở đây. Bởi vì cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu là cha sở ban giám. Bởi vì tại đây 27 vị tử đạo đã hy sinh vì dân Chúa. Chúng ta đang có mặt ở đất thánh, đất của các thánh tử đạo. Đấy là niềm vinh dự lớn lao cho giáo phận Mỹ Tho. Nhưng mà cùng với vinh dự này là trách nhiệm. Nơi đây đã được giáo phận chọn làm trung tâm hành hương của giáo phận. Và đặc biệt hơn nữa, trong năm thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam còn chọn nơi đây là trung tâm hành hương của giáo tục Sài Gòn. Và hôm nay Đức Cha Cần Thơ, rồi các linh mục, các tu sĩ, giáo dân ở Cần Thơ sang đây dự lễ với chúng ta là các ngài cũng có ý như thế. Vinh dự lớn lắm. Nhưng mà cùng với vinh dự bao giờ cũng là trách nhiệm. Trách nhiệm để từ giáo mục đến linh mục, đến tu sĩ, đến giáo dân trong giáo phận Mỹ Tho chúng ta cố gắng sống tinh thần của cha ông, của các thánh tử đạo Việt Nam. Vì thế, kết thúc bài chia sẻ này, tôi mời anh chị em nhìn lên trên. Anh chị em có thấy câu của cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu không? Tôi mời hết tất cả mọi người cùng đọc thật to lên. Đạo đã thấm nhập vào trong xương tủy, tôi làm sao bỏ được? Vả lại một người giáo hữu thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ đạo, huống nữa tôi đây là đạo trưởng. Đạo thấm vào trong xương tủy rồi, mà khi đạo đã thấm vào trong xương tủy thì từ lời ăn tiếng nói cho đến những ứng xử hàng ngày, những chọn lựa và hoạt động hàng ngày của chúng ta đều có dấu ấn của đạo ở đó. Xin các thánh tử đạo Việt Nam chuyển cầu cho chúng ta trước toàn Chúa, để mỗi người chúng ta cũng có thể nói lên và sống tâm tình của cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về bổn phận của các thành viên trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, và đặc biệt của con cái đối với cha mẹ. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về tương quan giữa gia đình với giáo hội và xã hội. Trước hết là tương quan giữa gia đình với giáo hội và nước Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, các mối liên hệ của gia đình là rất quan trọng, nhưng chúng không phải là điều vĩnh cửu. Khi trẻ em lớn lên, tới tuổi trưởng thành, có khả năng tự chủ về nhân bản và thiêng liêng, khi đó, chúng càng tự lập hơn về ơn gọi, khuynh hướng và những hoạch định riêng tư cho tương lai của bản thân. Khi ấy cha mẹ cần phải tôn trọng, cổ võ và giúp cho con cái có khả năng để đối diện với những diễn biến mới nhất trong cuộc đời mà chúng đang dần dần gặp phải. Trong trường hợp người trẻ khám phá ra ơn gọi dâng hiến đời sống cho Thiên Chúa và tha nhân, thì nên trân trọng, nâng đỡ và tạo điều kiện để người trẻ đáp ứng được những đòi hỏi bước đầu của ơn gọi ấy. vì quả thật, Đức Giê-xu đã nói, ai yêu cha mẹ hơn thầy thì không đáng làm môn đệ thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn thầy thì không đáng làm môn đệ thầy. Để có thể trở thành môn đệ của Đức Giê-xu, người ta phải chấp nhận lời mời gọi thuộc về gia đình của Thiên Chúa và sống như Đức Giê-xu đã sống. Chính vì vậy, với tâm tình vui mừng và biết ơn, cha mẹ nên đón nhận và tôn trọng ơn Thiên Chúa mời gọi một trong số con cái mình đi theo Ngài trong ơn gọi đặc biệt này, trong đời sống thánh hiến hay trong thừa tác vụ tư tế. Gia đình trong tương quan với quyền bính xã hội và dân sự. Điều răn thứ tư cũng dạy cho chúng ta phải tôn trọng tất cả những ai được Thiên Chúa ban cho một quyền bính trong xã hội, để mưu ích cho cộng đồng xã hội. Điều răn này soi sáng bổn phận của những người được trao quyền bính, cũng như những người được họ phục vụ trong tư cách là công dân. Trước hết về bổn phận của quyền bính dân sự. Theo gương Đức Giê-xu và theo tinh thần của những thể chế dân sự đúng nghĩa, người cầm quyền thực thi quyền bính như người phục vụ. Về mặt luân lý, việc thực thi quyền bính phải căn cứ trên nguồn gốc của quyền bính là Thiên Chúa, dựa trên lý trí tự nhiên và đối tượng đặc thù của quyền này là những con người. Không ai được quyền ra lệnh hay thiết lập những luật lệ trái với nhân phẩm và luật tự nhiên. Việc thực thi quyền bính cần phải theo một nguyên tắc nhất định, giúp mọi người dễ dàng sử dụng tự do và trách nhiệm. Người nắm giữ quyền bính phải khôn ngoan thực thi công bằng phân phối, bằng cách quan tâm đến nhu cầu và sự đóng góp của mỗi người để tạo sự hòa thuận. Họ cũng phải lưu ý làm sao đừng ban hành các luật lệ và quy định tạo ra các nguy cơ đối nghịch các lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể. Chính quyền phải tôn trọng các quyền căn bản của con người, nhất là những quyền đã được hiệp ước quốc tế nhìn nhận là chính đáng, như được ghi trong tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Về phần mình, người công dân phải đón nhận quyền bính hợp pháp và phải coi cấp trên như những người đại diện Thiên Chúa, đấng đã đặt họ làm người phân phát các ân huệ của người. Thánh Phêrô nói, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra. Hãy hành động như những con người tự do, không phải như những người lấy tự do làm màn che đậy sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. Sự cộng tác đích thật của người công dân bao hàm quyền và bổn phận phê phán những gì họ gây nguy hại cho nhân phẩm và lợi ích của cộng đồng. Hơn nữa, người công dân cũng phải góp phần với chính quyền để mưu ích cho xã hội trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, liên đới và tự do. Lòng yêu mến và phục vụ Tổ quốc phát xuất từ bổn phận biết ơn và đòi hỏi của đức ái. Nhiệm vụ tùng phục quyền bính hợp pháp và phục vụ công ích đòi hỏi người công dân chu toàn trách nhiệm của mình trong đời sống của cộng đồng xã hội, như đóng thuế, bầu cử và bảo vệ Tổ quốc. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng khuyến dụ chúng ta phải cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho Vua Chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Theo lương tâm, người công dân không được tuân theo những luật lệ của chính quyền dân sự khi chúng đi ngược lại các đòi hỏi luân lý, nghịch với các quyền cơ bản của con người hay giáo huấn của tin mừng. Nói cách khác, khi những đòi hỏi của chính quyền nghịch với đòi hỏi của lương tâm ngay thẳng, Kitô hữu phải từ chối vâng phục chính quyền, vì phải phân biệt giữa việc phục vụ Thiên Chúa và việc phục vụ cộng đồng xã hội. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Trong trường hợp công quyền vượt quá quyền hạn của mình mà đàn áp công dân, thì lúc đó chính công dân được phép bênh vực các quyền lợi riêng của mình, cũng như của đồng bào, để chống lại những lạm dụng của công quyền. Tuy nhiên, phải luôn tôn trọng các giới hạn của luật tự nhiên cũng như luật tin mừng. Một cách cụ thể, người công dân không được sử dụng vũ khí chống lại một chính quyền áp bức, trừ khi hội đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất, có bằng cớ chắc chắn chính quyền vi phạm nghiêm trọng và lâu dài các quyền căn bản của công dân. Thứ hai, sau khi đã dùng mọi phương thế khác nhưng vẫn không có hiệu quả. Thứ ba, việc chống lại chính quyền không được gây ra những xáo trộn tệ hại hơn. Thứ tư, có đủ cơ sở để hy vọng đưa đến thành công. Sau cùng, khi đã tìm mọi cách mà không tìm ra giải pháp nào tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, tương quan giữa quyền bính dân sự và quyền công dân trước hết dựa trên nguồn gốc căn bản của quyền bính là phát xuất từ Thiên Chúa. Trong chiều hướng đó, người công dân và chính quyền đều nhắm đến lợi ích chung hơn là của cá nhân mình. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ chuyển qua tìm hiểu về điều răn thứ năm. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Lạy Chúa là tình thương, con đến nương nhờ Ngài, vì mến yêu bình an mà Chúa vua hòa bình. Đó có hận thù, con xin đem yêu thương. Đó có sức phạm, con đem đến thứ tha. Lạy Chúa, hướng chỉ con đừng tìm được an ủi mà chỉ lo hôi an, đừng tìm được ai biên mà chỉ biên yêu người, đừng tìm được thương yêu mà chỉ lo yêu thương.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về Thiên Chúa là chủ của lịch sử, người can thiệp vào dòng lịch sử để sửa dạy con người. Thiên Chúa luôn quan phòng dẫn dắt lịch sử con người đến cùng đích mà Người đã dự liệu khi sáng tạo vũ trụ. Hôm nay, Đức Cha Phêrô giúp chúng ta tìm hiểu bài ca của ngôn sứ Isaiah về sự sụp đổ của Babylon vĩ đại, tựa như sự sa ngã của Lucifer và các thiên thần hầu cận Lucifer. Đó cũng là hình ảnh của loài người kiêu ngạo, muốn trèo cao nhưng sẽ bị té xuống thật sâu. Lời loan báo về thảm họa vẫn có một ý nghĩa tích cực đối với những tâm hồn biết lắng nghe, để rút ra những bài học quý giá cho đời sống. Vinh quang trần thế chóng tàn và tính bất tất nơi con người.
Thế hôm nay chúng ta tiếp tục đọc sách Isaiah ở chương 13 cho đến chương 23. Ngay ở phần đầu trong bài mà tôi gửi cho các anh các chị, tôi đã đưa ra một cái ghi nhận thế này. Trong truyền thống nhất, các ngôn sứ nhiều lần loan báo thảm họa đổ xuống các dân tộc.
Anh chị cứ để ý mà xem, không chỉ Isaiah mà thôi, mà các vị ngôn sứ khác nữa loan báo thảm họa nhiều lắm. Đến nỗi mà có một vị ngôn sứ bị người ta xua đuổi, bảo thôi thôi, ông đi về quê của ông mà làm ăn. Mày nhớ không? Đi về quê của ông mà làm ăn. Amos đấy. Chứ đừng có đến đây mà loan báo thảm họa. Bởi vì tâm lý tự nhiên của con người, người ta không có muốn nghe. Không muốn nghe nói về những chuyện buồn, về những thảm họa, về những lời lên án, mà người ta chỉ thích nghe những lời xua nịnh. Cho nên người ta nói đi tìm một người bạn đích thực là khó lắm. Một người bạn mà dám nói thẳng thắn và chân thành với chúng ta về những khuyết điểm của mình, và mình có thể đón nhận được những cái lời đó là khó lắm. Thành thử ra những lời loan báo về thảm họa đó nó có giá trị tích cực nếu mà mình biết lắng nghe. Thì trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, ta vẫn có thể rút ra được một số bài học cho đời sống đức tin của mình. Ở đây tôi xin đóng góp hai điểm thôi. Thứ nhất là sự sụp đổ của Babylon. Sấm ngôn về sự sụp đổ của Babylon. Để phân tích cho nó cụ thể thì mời các anh chị lấy Isaiah chương 14 nha. Chúng ta sẽ đọc từ câu 3 cho đến câu 21. Bởi vì như vậy thì nó mới chọn mạch văn được. Tới ngày Đức Chúa cho ngươi được an cư lạc nghiệp, hết phải khổ đau, thoát cảnh ba đào và không còn phải gánh chịu cảnh lao động nặng nhọc nữa, lúc đó ngươi sẽ cất lên lời ví von châm chọc vua Babylon sau: chẳng lẽ kẻ hà hiếp đã tàn đời, cho khủng bố của y đã chấm dứt rồi sao? Đức Chúa đã bẻ gãy ngọn roi của phường gian ác và cây gậy của những kẻ thống trị. Kẻ nổi lôi đình, đánh đập các dân, đánh đập không ngừng. Kẻ nổi cơn thịnh nộ thống trị các nước, rượt đuổi hoài không chút xót thương. Toàn cõi đất nghỉ ngơi yên hàng, người người reo vui hớn hở. Cả những cây chắc, những cây bá hương núi Li Băng cũng hoan hỉ vì ngươi. Từ khi ngươi nằm xuống, thợ xẻ cây không còn lên đốn chúng tôi. Vì ngươi, âm phủ dưới vực sâu cũng rung động để ra đón ngươi vào. Vì ngươi, nó đánh thức những người đã chết, tất cả những kẻ quyền uy trên đời, và bắt mọi vua các dân nước đứng dậy khỏi ngai vàng. Tất cả những người ấy đều lên tiếng nói với ngươi: như chúng tôi, cả ngài nữa, ngài cũng yếu nhược, ngài cũng nên giống như chúng tôi rồi. Vẻ oai hùng của ngươi đã nhào xuống âm phủ, cùng với tiếng hạc cầm của ngươi. Nệm của ngươi là giòi, mền của ngươi là bọ. Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời xa xuống rồi sao? Này kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư? Chính ngươi đã tự nhủ: ta sẽ lên trời, ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa. Ta sẽ ngự trên núi hội ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như đấng tối cao. Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Những kẻ thấy ngươi đều quan sát kỹ, họ nhìn thẳng vào ngươi. Phải chăng đây là con người đã từng làm chuyển rung cõi đất, từng làm cho các nước đảo điên, từng biến thế giới nên như sa mạc, làm cho các thành thị tan hoang, không mở cửa ngục cho kẻ bị giam cầm? Mọi vua chúa các dân tộc đều an nghỉ trong vinh quang, ai có mồ người nấy. Còn ngươi, ngươi đã bị liệng ra khỏi mồ như một mầm non ghê tởm, nằm trong đám người chết vì gương đâm, trên những phiến đá dưới vực thẳm, tựa thây ma bị người ta giày xéo. Ngươi sẽ chẳng được sum họp với chúng nơi phần mộ, vì ngươi đã tàn phá xứ sở và giết hại dân ngươi. Dòng dõi phường gian ác muôn đời sẽ chẳng còn ai nhắc nhớ. Vì tội lỗi cha ông, hãy chuẩn bị tàn sát con cái chúng, kẻo chúng đứng lên chiếm hữu đất đai và xây dựng phố phường trên khắp mặt đất. Sấm ngôn của tiên tri Isaiah rất dài. Trong này có một vài chi tiết các anh chị để ý ở câu 12 đó. Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh. Tinh tú rạng ngời, đây là bản dịch tiếng Việt Nam của chúng ta. Ở trong sách chú giải mà tôi đọc, cái chỗ này Lucifer. Anh chị có nghe Lucifer chưa? Chắc chắn là quen rồi. Đấy, thế thì Lucifer nghĩa là gì? Hả? Satan. Sao nữa? Kiêu ngạo. Rồi sao nữa? Ánh sáng. Nghĩa chính ở trong tiếng Latin Lucifer, người mang ánh sáng. Ở những nhà dòng Mến Thánh Giá, khi ta bước vào, ta hay gặp cái câu tiếng Latin là Petrucem ad Lucem, nghĩa là qua Thánh Giá đến với ánh sáng. Ánh sáng theo Lucifer, nghĩa gốc ở trong tiếng Latin là người mang ánh sáng. Và đây cũng là tên gọi của ma quỷ trong Thánh Kinh, gọi là Lucifer, gọi là Satan, gọi là tên nói dối, tên cám dỗ. Và cái bài ca này một phần nó nổi tiếng với cái từ Lucifer ở đây. Và ở trong câu 12 này này: hỡi tinh tú rạng ngời, hỡi Lucifer con của bình minh, chẳng lẽ ngươi đã từ trời xa xuống rồi sao? Tiên tri Isaiah dùng cái câu đó để nói về sự sụp đổ của Babylon. Và nếu chúng ta nhớ lại tin mừng theo Thánh Luca, lúc mà Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng, và khi các môn đệ trở về đó, thì Thánh Luca kể thế này: nhóm 72 trở về hớn hở thưa với Chúa: thưa Thầy, nghe đến danh Thầy thì cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Chúa Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Anh chị có thấy mối liên hệ với câu này chưa? Như một tia chớp từ trời xa xuống. Nên tiên tri Isaiah ở đây dùng cái hình ảnh này để diễn tả về sự sụp đổ của Babylon. Và nội dung chính muốn nói lên trong bài ca này đó là những kẻ kiêu căng mà muốn trèo cho thật cao thì cuối cùng rơi xuống cái chỗ thấp nhất. Thế cho nên ở trong bài này ta mới gặp những câu đây này: những kẻ thấy ngươi đều quan sát kỹ, họ nhìn thẳng vào ngươi. Phải chăng đây là con người đã từng làm chuyển dung cõi đất, từng làm cho các nước đảo điên? Thế mà bây giờ ra như vậy đấy. Cho nên thêm bài học nữa về cái gọi là cái tính bất tất của con người. Cái vinh quang thế gian nó chóng tàn. Lúc nào mà Chúa ban cho tí vinh quang thì cũng đừng vội mà bám vào đấy, rồi nó tàn lúc nào không biết. Và ở đây nếu mà các anh chị quan sát kỹ đó, thì ta sẽ gặp cả hình ảnh của Adam và Eva nữa. Tức là ở trong câu thứ 14 đó: ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như đấng tối cao. Nhớ lại sách Sáng Thế chương 3 câu 5 coi. Lúc mà con rắn nó cám dỗ bà Eva đó, thì nó nhử bà ấy làm sao? Ăn cái trái cấm này nó không làm sao đâu, nhưng mà khi ăn rồi thì mắt sẽ mở ra, biết điều thiện, điều ác, và sẽ nên như Thiên Chúa. Cho nên cái tội không phải là cái chuyện là ăn cái trái đó, mà cái tội là ở cái chỗ kiêu ngạo, muốn nên như Thiên Chúa. Rồi cuối cùng đọc tiếp cái câu chuyện về sa ngã mà chúng ta đã học rồi đó, cũng chương 3 nhưng mà câu 23 đến câu 24 đó, thì ta sẽ thấy là hai ông bà bị Chúa đuổi khỏi vườn địa đàng. Cho nên nội dung chính mà tiên tri Isaiah muốn làm nổi bật ở trong cái bài ca này: những kẻ kiêu căng mà muốn trèo lên thật cao đó rồi thì sẽ bị hạ xuống thật thấp thôi. Không chỉ đế quốc Babylon mà ngay từ khởi đầu lịch sử nhân loại, Adam, Eva cũng đã như thế. Và trong suốt dòng lịch sử, cứ hết chuyện này đến chuyện kia, nó vẫn lặp lại cùng một kinh nghiệm như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Khi con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mát theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Trong một buổi trò chuyện về tình yêu, một bạn trẻ đặt ra một câu hỏi như sau: làm sao để phân biệt được giữa thích và yêu? Người phụ trách chương trình liền trả lời: đơn giản lắm, khi bạn thích một bông hoa, bạn sẽ hái nó. Còn khi bạn yêu một bông hoa, bạn sẽ vun sới, tưới nước và chăm sóc cho cả cây hoa đó. Tình yêu giúp người ta biết quý trọng và đón nhận nhau trọn cả thân xác và linh hồn. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng theo Thánh Gioan có thuật lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái. Nhân dịp lễ của người Do Thái, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Ở đó người làm nhiều phép lạ, chữa lành nhiều chứng bệnh trong dân. Chứng kiến những việc làm phi thường ấy, một số người Do Thái lên tiếng nghi ngờ về quyền năng của Chúa. Họ đặt ra hàng loạt những câu hỏi: tại sao ông này lại được phép chữa bệnh ngày Sa-bát? Ai có quyền cho phép một người đau ốm vác chõng trong ngày Sa-bát? Trước sự cứng tin của đám đông người Do Thái, Chúa Giêsu đã minh chứng người là Con Thiên Chúa và luôn thi hành theo thánh ý Cha. Người nói cho đám dân biết về công việc và sứ mạng của người. Người không tự ý làm bất cứ điều gì mà không theo ý muốn của Cha. Người tôn trọng lời dạy của Mô-xê và các ngôn sứ. Người đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn. Người không đến để giết chết, nhưng làm cho sống. Người không đến gây oán thù, nhưng vun đắp sự hòa giải tha thứ. Người không đến như một quan tòa xét đoán trừng phạt, nhưng tha thứ và mở ra cho mọi người con đường sống thanh thang. Người đến để nâng dậy hơn là xô ngã, để yêu thương hơn là gây thù oán, để hiệp nhất hơn là gây chia rẽ. Người làm mục tử đã lấy mạng sống để bảo vệ chiên khỏi đàn sói dữ. Người đã chịu thương tích, chuộc lấy thân phận tội lỗi của nhân loại. Đặc biệt, trong cuộc khổ nạn và hiến tế trên thập giá, Đức Giêsu minh chứng cho nhân loại thấy một Thiên Chúa yêu thương đến cạn kiệt vì hạnh phúc của con người. Thái độ cứng tin của những người Do Thái có thể cũng là thái độ của mỗi người chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta lãnh nhận biết bao ân lành từ bàn tay Chúa. Ân lành đầy ứ chan hòa đến nỗi tác giả Thánh Vịnh 144 đã phải reo lên vui sướng: lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê. Mãi mãi, chẳng bao giờ con người đong đếm hết những ân huệ của Thiên Chúa. Ân huệ ấy trải dài trên từng ngày sống, từng biến cố vui buồn, từng phận người bé nhỏ của mỗi chúng ta. Chúa Giêsu luôn thi hành thánh ý Chúa Cha trong sự vâng phục và khiêm tốn. Người đã trở nên hiến tế thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta cần mang hết khả năng của mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Muốn thực hiện điều đó, chúng ta phải đặt ý Chúa lên trên, phải khiêm tốn để cho Thánh Thần hướng dẫn. Mỗi người chúng ta dù có nói giỏi hay làm giỏi, mà không làm theo ý Chúa, thì cũng chỉ như những kẻ giả hình, chỉ như những thùng rỗng kêu to. Ước gì mỗi người chúng ta ý thức sứ mạng chính yếu của người Kitô hữu, đó là mang tin mừng đến cho mọi người. Đừng làm việc gì vì khoe khoang hay vì những mối lợi. Hãy làm vì Chúa Giêsu và niềm hạnh phúc của nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm thánh giá Chúa, chúng con mới hiểu được thế nào là tình yêu tự hiến, thế nào là vâng phục cách trọn vẹn. Xin cho chúng con biết đặt ý muốn của chúng con vào thánh ý Chúa, biết phục vụ Chúa và mọi người trong niềm hoan lạc yêu thương. Amen.
Con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.